Hôm 4 tháng 11, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Kim Chi chính thức tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Người từng là một diễn viên nổi tiếng đã dùng trang Facebook để trình bày lý do bỏ đảng. Chung quy là vì nhận ra rằng dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà nước Việt Nam quyết tâm theo đuổi chủ nghĩa xã hội mà bà cho là con đường tăm tối, đi ngược lại xu thế tiến bộ của nhân loại. Dân mạng phản ứng như thế nào? Mời quý thính giả theo dõi qua phần tường trình của Hoài Hương.
Chia sẻ quyết định của mình trên Facebook, nghệ sĩ Kim Chi cho biết lý do khiến bà cuối cùng phải dứt khoát bỏ đảng là vì bà nhận ra rằng dưới quyền Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhà nước Việt Nam vẫn nhắm mắt tiến vào con đường tăm tối để theo đuổi chủ nghĩa xã hội. Một sự chọn lựa mà bà cho là sẽ không mang lại tương lai cho đất nước và đi ngược với xu thế tiến bộ của nhân loại. Bà Kim Chi đề cập đến những bức xúc về hướng đi của Đảng Cộng sản từ sau khi thống nhất đất nước, không lắng nghe những ý kiến phản biện có tính xây dựng mà còn thẳng tay đàn áp những tiếng nói bất đồng. Mặc dù đã có ý định từ vài năm nay, nhưng có lẽ giọt nước làm tràn ly là khi Đảng Cộng sản Việt Nam mang giáo sư Chu Hảo ra luận tội để thi hành kỷ luật. Trong mắt bà Kim Chi và nhiều người khác, giáo sư Chu Hảo là một trí thức lớn, được kính trọng như tinh hoa của dân tộc. Kỷ luật giáo sư Chu Hảo theo nghệ sĩ Kim Chi là hành động tuyên chiến với trí thức tiến bộ và tuyên chiến với nhân dân. Bà Kim Chi cho biết là trong vài năm qua, dù đã bất mãn, nhưng theo lời khuyên của một số thân hữu, trong đó có giáo sư Chu Hảo, bà đã cố gắng nấn ná ở lại trong Đảng Cộng sản để tìm cách xây dựng và thay đổi từ bên trong. Tuy nhiên, rốt cuộc, bà đã chấp nhận là niềm hy vọng đó của bà đã trở thành vô vọng, bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn khư khư giữ lấy tư duy bảo thủ và khuynh hướng độc tài, tiếp tục mạnh tay đàn áp những tiếng nói bất đồng, dù là những tiếng nói có tính cách xây dựng. Bà Kim Chi tố lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là tự hoang tưởng, tha hóa, biến chất ngày một tồi tệ, làm cho đất nước thêm tụt hậu và nhân dân lầm than. Tin nghệ sĩ ưu tú Kim Chi tuyên bố thoái đảng công khai trên Facebook đã được nhiều người share lại, càng hâm nóng thêm những tranh luận xung quanh việc kỷ luật giáo sư Chu Hảo mà nghệ sĩ Kim Chi so sánh với vụ đánh nhân văn giai phẩm. Trong một phản ứng tiêu biểu trên Facebook, Facebooker Đỗ Thịnh viết: "Chúc mừng chị Kim Chi đã đi tới một quyết định dứt khoát. Hy vọng tác dụng nêu gương tích cực to lớn với công chúng mến mộ chị." Việc mang giáo sư Chu Hảo ra kỷ luật đã bị rất nhiều người chỉ trích. Trên trang Facebook của ông, nhà báo Trương Huy San, tức là Oxin Huy Đức, bình luận: "Bao nhiêu vốn liếng chính trị mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương gây dựng được trong 2 năm qua bằng quyết định đề nghị kỷ luật giáo sư Chu Hảo đã đổ xuống sông, xuống biển." Việc kỷ luật giáo sư Chu Hảo còn làm dấy lên một làn sóng bỏ đảng mà hầu hết đều là những trí thức. Những nhà trí thức từ bỏ đảng trong những tình huống khác nhau nhưng đều chia sẻ chung quan điểm là bởi vì theo họ, đảng đã phản bội lại lý tưởng mà họ đã từng gắn bó, vì đảng vẫn duy trì tư duy bảo thủ, phản tiến bộ, gây hại cho đất nước và dân tộc. Trong một cuộc phỏng vấn với Voi Việt Ngữ trước đây, Trung tá Trần Nam tuyên bố từ bỏ đảng hôm 26 tháng 10, chia sẻ bức xúc của ông về vai trò lãnh đạo của đảng. Ông nói: "Tôi nghĩ rằng họ có một vai trò quan trọng, nhưng vai trò đấy dường như không phục vụ cho lợi ích của nhân dân, cho dân tộc, mà chủ yếu là phục vụ cho việc giữ chính thể để làm sao cho nó tồn tại." Nghệ sĩ Kim Chi đã bỏ sinh hoạt đảng từ năm 2013. Bà gia nhập Đảng Nhân dân Cách mạng miền Nam vào năm 1971, giữa lúc chiến tranh Việt Nam đang leo thang.
Một lãnh đạo chính quyền Cần Thơ hôm 6 tháng 11 chỉ thị cấp dưới trả lại kim cương, đá trang sức thu giữ từ một tiệm vàng trong thành phố, đồng thời miễn một phần tiền phạt đối với tiệm vàng này, theo báo chí Việt Nam. Đã có một cơn bão dư luận trong mấy tuần qua vì chính quyền địa phương hồi tháng 10 ra quyết định xử phạt tới 180 triệu đối với tiệm vàng có tên là Thảo Lực do đã đổi 100 đô la trái phép vào cuối tháng 1. Ngoài ra, nhà chức trách còn thu giữ kim cương đá quý từ tiệm vàng này. Theo tường thuật của nhiều tờ báo, công an đã làm như vậy dựa trên cái cớ là họ đã bắt quả tang tiệm Thảo Lực nơi không có giấy phép về giao dịch ngoại tệ, đã đổi tiền trái phép cho một người đàn ông có tên là Nguyễn Cà Rê. Bản thân người đàn ông nói trên cũng bị chính quyền phạt vi phạm hành chính tới 90 triệu đồng trong cùng vụ việc. Khoảng 290 bài báo cùng hàng trăm bài viết bình luận khác trên mạng xã hội của mọi giới, trong đó có nhiều doanh nhân và luật sư trong thời gian qua, cho thấy báo chí và công luận chỉ trích mạnh mẽ việc công an Cần Thơ có dấu hiệu lạm quyền khi khám nhà và thu giữ những gì mà họ gọi là tang vật. Bên cạnh đó đã có những bức xúc về điều mà dư luận cho là luật không sát với thực tế vì số tiền phạt quá lớn so với giao dịch đổi tiền. Những tiếng nói của truyền thông và công luận dường như đã tác động đáng kể đến động thái mới đây của chính quyền. Các báo Tuổi Trẻ, Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh và một số báo khác đưa tin hôm 6 tháng 11 rằng chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trương Quang Hoài Nam đã làm việc với ông Lê Hồng Lực, chủ tiệm vàng Thảo Lực và luật sư của ông Lực. Sau khi nghe các lý lẽ và đề nghị từ phía ông Lực và đại diện pháp lý của ông, vị Phó Chủ tịch thành phố Cần Thơ đã yêu cầu các cơ quan chức năng thực hiện các thủ tục cần thiết để hủy bỏ một phần quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đồng thời trả lại toàn bộ tang vật gồm 20 viên kim cương và gần 20.000 viên đá nhân tạo cho tiệm vàng, theo các bản tin mới nhất. Các báo cho biết thêm số tiền phạt mà tiệm vàng được miễn là 70 triệu đồng trong tổng số 180 triệu ban đầu. Ngoài ra, vẫn theo các báo, ông Rê được miễn 90 triệu tiền phạt, song số tiền 100 đô la sẽ không được nhà chức trách trả lại. Luật sư Hoàng Văn Hướng, người không trực tiếp liên quan đến vụ việc, đưa ra bình luận với VOA.
Tôi cho rằng cái này hết sức là đáng phân lên. Khi áp dụng pháp luật sai, cái sửa cơ quan nhà nước và những người có thẩm quyền mà nhìn nhận ra được, khắc phục ngay, sửa đổi ngay thì tôi cho vấn đề hoàn toàn là tốt đầu tiên cho chính quyền, tốt cho nhân dân về vấn đề cầu thị. Tất cả đều hướng tới cái đúng đắn, thì đấy nó chính là công lý.
Ông Hướng cũng cho rằng động thái này tạo ra một tiền lệ để những người, những cơ quan có thẩm quyền khi ở vào tình huống tương tự, họ sẽ không bưng bít, không lẩn tránh trách nhiệm. Thay vào đó, theo luật sư, họ sẽ hành động một cách rõ ràng, minh bạch và sẽ được xã hội cũng như mọi người ủng hộ. Các phản ứng ban đầu trên các diễn đàn có nền tảng là Facebook cho thấy nhiều người chúc mừng chủ tiệm vàng và bày tỏ cách nhìn nhận giống quan điểm với luật sư Hướng. Một số người đưa ra các nhận xét vẫn đầy hoài nghi hoặc thiếu tích cực nhắm đến chính quyền Cần Thơ với các lời bình như tổ chức cướp bất thành hay nuốt không trôi phải nhà ra. Một số người khác đặt vấn đề rằng cần làm rõ việc tịch thu tài sản của dân có được thực hiện đúng luật hay không. Nếu sai luật, những quan chức đề xuất sai và ký lệnh sai phải bị xử lý kỷ luật. Trong một cuộc phỏng vấn trước đây về vụ việc này, một luật sư khác, ông Trần Thu Nam, đã phân tích với VOA về những điều bất hợp lý rõ rệt trong quy trình phát hiện, xử phạt và thu giữ tài sản tại tiệm vàng Thảo Lực. Thứ nhất, công an phát hiện việc ông Rê mang đô la đến đổi tại tiệm vàng vào ngày 30 tháng 1, nhưng phải đến hơn 7 tháng sau, công an mới lập biên bản vi phạm hành chính, như vậy là trái luật về vi phạm hành chính. Thứ hai, luật sư Nam chỉ ra rằng sau khi công an ập vào bắt quả tang hành vi đổi tiền, họ đã tiến hành khám xét tiệm vàng ngay với một lệnh khám nhà đã được ký trước 6 ngày và có dấu hiệu là cho ghi khống ngày thực hiện. Ông Nam gọi đó là quyết định khám xét không hợp lệ. Thứ ba, cái gọi là tang vật gồm 20 viên kim cương và rất nhiều đá trang sức khác, thực chất là tài sản riêng của chủ tiệm vàng, theo luật sư Nam, nên lẽ ra ngay từ đầu công an đã không được phép tịch thu. Vụ việc ở Cần Thơ đã gây chú ý tới tận Quốc hội và Chính phủ. Hôm 30 tháng 10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu rằng Bộ Công an phải khám nhà đúng luật và phải thực hiện đúng thời gian phạt hành chính, đừng để 6 tháng, 9 tháng sau mới đưa ra quyết định, bà nói. Trước đó 2 ngày, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã giao Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu tính hợp pháp hợp lý của mức tiền phạt lên đến tổng cộng 270 triệu đồng đối với ông Rê và tiệm vàng Thảo Lực. Về phần mình, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng nói với báo chí hôm 26 tháng 10 rằng cơ quan của ông đang có kế hoạch sửa đổi nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng trong năm nay. Luật sư Hoàng Văn Hướng nói với VOA hôm 6 tháng 11 rằng ông hoan nghênh thông điệp từ Thống đốc Lê Minh Hưng. Luật sư nói thêm rằng phía Ngân hàng Nhà nước nói riêng và phía chính quyền nói chung cần rút ra bài học là khi ban hành một văn bản quy phạm pháp luật điều chỉnh một ngành, một lĩnh vực nào đó, rất cần có nội dung bám sát xã hội và quan trọng là phải có sự phản biện, lắng nghe, cầu thị, không áp đặt.